Vì vậy mà chúng tôi các thiền viện đều để tập cho tăng, cho ni ứng dụng tu cho nó đúng với cái phương pháp của Phật dạy và có lợi ích thiết thực. Còn người cư sĩ thì lâu lâu cũng đến để chúng tôi hướng dẫn tập tu cho biết rõ ràng cái đường hướng, cái lối ứng dụng, chứ không phải chỉ nói suông. Nhưng ở đây thì cái hoàn cảnh chúng ta nói lý thuyết, chứ chúng ta chưa có nói tới cái thực hành được. Nói lý thuyết để cho quý vị có một cái nhìn, có một cái biết nó thực tế, chứ còn thực tế hành động thì chúng ta chưa có hành động được. Đó là tôi nói về cái lợi ích của thân, của tâm. Còn một cái điều lợi ích lớn nữa, thì tất cả chúng ta, mọi người như nhau, đều sợ và khổ nhất là cái chết. Cái chết là cái sợ nhất, cái chết là cái khổ nhất. Như vậy thì, đối với người tu thiền, khi mình nhận hiểu được đạo lý, ứng dụng được đúng phương pháp, thì đối với cái sinh tử này, mình sẽ thế nào? Đó là cái hết sức quan trọng. Thì tôi nếu dẫn thì chắc nhiều lắm, không thể dẫn hết được. Ở đây tôi chỉ dẫn một ít câu chuyện nhỏ. Bây giờ câu chuyện thứ nhất tôi dẫn là câu chuyện của một cư sĩ thiền sư ở Trung Hoa. Một cư sĩ thiền sư ở Trung Hoa là ông Bàn Long Uẩn. Chắc quý vị có đọc sách thiền, có nghe tên của ông. Mà kể cả người tu tịnh độ ở Việt Nam mà cũng ái mộ cái lối tu của gia đình ông. Cho nên trong cái bài sám tịnh độ có câu rằng in như thiền định họ Bàn thuở xưa. Đó. Thì câu đó là để tỏ lòng ái mộ cái tu thiền của ông Bàn Long Uẩn. Theo sử thì chúng tôi nhớ là ông Bàn Long Uẩn là một nhà nho sĩ đời Đường, nhưng ông lại nghiên cứu về Phật, mà nhất là nghiên cứu về thiền. Cho nên sau này ông ngộ đạo ở hai vị thiền sư nổi tiếng đồng thời, bên này là Mã Tổ Đạo Nhất, bên kia là Ngài Thạch Đầu Hy Thiên, là hai vị thiền sư nổi tiếng trong thời ấy. Thì ông ngộ đạo ở đó rồi, ông không có xuất gia, ông tu cư sĩ thôi. Khi ông tu cư sĩ, gia đình ông chỉ có hai người con trai, người con gái và hai vợ chồng. Ông khéo giáo dục, vợ, con đều biết tu như ông. Cho nên, mỗi khi mà gia đình hội họp bàn luận thì đều là đem chuyện đạo lý, đem chuyện tu hành mà nói chuyện, chứ không có nói chuyện thường của thế tục. Bởi vậy cho nên khi ông gần tịch, ông biết cái tuổi ông ngày tháng sắp đến, cho nên ông chuẩn bị ông tịch. Thì khi chuẩn bị tịch thì khi đó ông ở nhà, ông đang sáo để cho người con gái là Linh Chiếu buôn bán. Nhưng hôm đó ông bảo người con gái là cô Linh Chiếu: bây giờ con ra ngoài xem coi mặt trời đúng ngọ, vô cho ba hay. Thì cô Linh Chiếu chạy ra nhìn mặt trời, thấy đúng ngọ, nhưng mà cô đến lừa. Nói thưa ba, trời đúng ngọ nhưng mà bị nguyệt thực. Ba ra coi. Thì ông tưởng thiệt, ông ra ông coi. Thì khi ông ra coi thì trở vô thì thấy cô con gái là cô Linh Chiếu lên cái ngựa giữa của ông, ngồi kiết già nhắm mắt tịch. Thấy con tịch rồi, ông cười, nói con gái ta lanh lợi quá. Rồi ông lo mai táng cho con xong. Thì khi đó ông mới báo tin cho những người bạn thân biết, còn 7 hôm nữa ông tịch. Thì 7 hôm sau có người bạn thân tới ngồi bàn đạo, bàn luận việc đạo. Rồi ông nói thôi tôi mỏi mệt, anh cho tôi nằm gá trên cái đầu gối của anh một chút nghỉ. Thì ông liền nằm xuống gá trên đầu gối người bạn, ông thở khì cái ông tịch luôn. Đó là hai người đi. Thì hai người đi được báo tin cho bà vợ ông và người con trai. Thì bà vợ ở nhà nấu cơm, người con trai đang đi cày ruộng. Khi được báo tin đó thì bà mới chạy ra kêu người con trai, bảo: con ơi con nhỏ ngu si và ông già vô tri đi rồi mà không cho mình hay. Thì người con trai nghe nói vậy, ông nói: ba đi rồi hả má? Nói vậy cái là ông đứng tại chỗ ông tịch. Tịch khi bà Long Vĩnh bà nói: cái thằng ngu si này nó cũng đi nữa. Bà lo mai táng xong xuôi cho đứa con trai rồi, cái bà đi từ giã làng xóm cái ngày lên núi, bà lên núi và ngồi và tịch luôn. Đó. Thì như vậy cả một gia đình muốn sống là sống, muốn chết là chết tự tại. Bởi vậy cho nên mới nói in như thiền định họ bàn thổi xưa là vậy. Nghĩa là họ bàn tức là bàn Long Quẩn. Đó là tôi kể chuyện ở Trung Hoa. Bây giờ tôi kể lại chuyện ở Việt Nam. Thì chắc rằng tất cả quý vị có đọc sách thiền hay là đọc sách sử đời Trần thì quý vị chắc cũng còn nhớ rõ một ông cư sĩ là Tuệ Trung Thượng Sĩ. Khi sắp tịch thì ngài bảo đặt một cái giường ở tại cái dưỡng chân trang ở nhà giữa, rồi ngài ra đó ngài nằm ngài nhắm mắt ngài sắp tịch. Thì mấy bà thê thiếp hay được chạy ra cái khóc rống lên cho ngài ngồi dậy. Ngài bảo đem nước cho ngài súc miệng rửa mặt, rồi ngài quở: chết sống là lẽ thường nhiên, tại sao quý vị làm náo động trên tánh ta? Quở xong rồi thì ngài nằm xuống nhắm mắt cái tịch. Đó. Thì như vậy cư sĩ ở Trung Hoa, cư sĩ ở Việt Nam tu hành vẫn tự tại như thường, chứ không nói gì cái người xuất gia. Bởi vậy cho nên Tuệ Trung Thượng Sĩ có làm cái bài thơ để là sanh tử nhàn như dĩ, tức là sự chết sống là chuyện rảnh rang thôi vậy, không có gì quan trọng hết. Thì trong đó tôi chỉ trích hai câu chót để cho quý vị thấy cái tính cách sinh tử nhàn của ngài. Hai câu sau nguyên văn chữ Hán: ngu nhân điên đảo bố sanh tử, trí giả đạt quan nhàn như dĩ. Đó. Người ngu điên đảo họ sợ sanh tử, còn người trí đạt quan tức là suốt thấu, cho nên nhàn thôi vậy. Đó. Như vậy thì việc chết sống là việc nhàn, chứ không có quan trọng, không phải là lớn lao gì hết. Như vậy thì chúng ta mới thấy không phải trong giới tu sĩ mới có được cái công dụng tu hành tự tại trong sanh tử, mà kể cả người cư sĩ tại gia còn gia đình mà vẫn được tự tại trong sanh tử, thì cái điều đó rất là rõ ràng. Bây giờ nói tới một thiền sư, tức là người xuất gia cũng đời Trần, tức là ngài Pháp Loa. Thì quý vị thấy ngài mới có 42 tuổi mà sắp tịch, thì những người đồ đệ chung quanh đến than thở yêu cầu ngài cho ít lời kệ. Thì ngài ngồi dậy ngài viết, thì bài kệ ngài viết thế này: vạn duyên tài đoạn nhất thanh nhàn, tứ thập dư niên mộng quyển giang, trân trọng chư nhân hưu tá vấn, na biên phong nguyệt cánh mang khoan. Là vạn duyên tài đoạn nhất thân nhàn, tức là muôn duyên vừa cắt đứt một thân nhàn. Đó, tức là lúc hết duyên để ra đi thì đó là muôn duyên đã cắt đứt. Cắt đứt rồi sao? Chỉ còn một thân nhàn. Chữ thân nhàn đây đừng nghĩ là cái thân xác thịt. Tứ thập dư niên mộng huyễn gian, hơn 40 năm chỉ là cái khoảng thời gian như mộng như huyễn chứ không có gì quan trọng. Trân trọng chư nhân hưu tá vấn, tức là bảo cho hay là nói cho mọi người thôi đừng có hỏi chi nữa. Na biên phong nguyệt cánh mang khoan, na kia tức na biên tức là bên kia, bên kia trăng gió rất mênh mông. Như vậy thì khi nhắm mắt không phải là cái chuyện khổ đau, mà là một cái chuyện đang hướng về, đang tiến tới một nơi an nhàn, thênh thang, đẹp đẽ, chứ không phải là cái chỗ khổ đau. Đó là cái hiện tượng tốt đẹp của những cái vị thiền sư khi ra đi. Thì nói ở đây, tôi xin nhắc lại, không phải chỉ thiền sư ra đi mới tự tại như vậy, mà kể cả người Phật tử biết tu khi ra đi cũng an nhàn, không có sợ sệt. Tại sao? Tôi thường ví dụ, tôi nói như bình thường, chúng ta có một chiếc ô tô cũ mình sử dụng, nhưng mà vì nó cũ, nó xưa quá, cho nên nay hư mai hư, có khi phải đẩy, có khi phải tìm thợ cực nhọc. Nếu chiếc xe đó hư mà chúng ta không có tiền để sắm một chiếc xe mới thì thật là khổ. Còn bây giờ chúng ta đã tích lũy, đã dành dụm được một số tiền lớn, chiếc xe này hư, chúng ta có khả năng mua chiếc xe đẹp hơn, tốt hơn, thì quý vị nghĩ sao khi chiếc xe này hư, buồn hay là không buồn? Đâu có buồn, bởi vì chiếc xe này hư, chúng ta sẽ sắm được chiếc xe đẹp, mới, thì có gì mà buồn. Còn nếu mà cứ mang nó hoài, nó chạy cục kịch, nó hư hao vậy, thì mình mệt, mình chán. Đó, thì cũng như vậy, cái người biết tu rồi, với cái thân này, biết là cái thân bại hoại, không thể giữ còn được mãi. Bởi vậy cho nên khi nào còn tốt, còn dùng được thì dùng, khi nào nó hư thì thôi, không có luyến tiếc. Tại sao không luyến tiếc? Bởi vì mình đã biết tu, mình đã tích lũy những cái nghiệp lành, nghiệp tốt nhiều, giống cũng như người đã có tích lũy được tiền dành để nhiều, thì hư chiếc xe này, sắm chiếc xe mới đẹp hơn, có gì mà phải buồn, phải không? Do đó cho nên không có buồn, không có sợ, biết rằng nay mai sẽ chết, nhưng mà vẫn an nhiên, tự tại. Đó là tôi nói, chỉ tích lũy cái nghiệp lành thôi, mình đã an ổn rồi, huống nữa là tu, nhất là tu thiền. Tu thiền là mình phải nhìn, phải thấy tường tận được cái chân thật của mình, ngay cái thân tạm bợ này, trong đó có một cái chân thật. Cái chân thật nó hiện có mà chúng ta quên. Bây giờ chúng ta nhớ được, nhận ra được nó, thì cái tạm bợ còn mất không có gì là quan trọng. Nói như vậy, thưa quý vị chấp nhận rằng trong chúng ta có cái chân thật không? Cái điều đó là cái điều tôi đặt lại câu hỏi. Nếu chúng ta chấp nhận trong chúng ta, nơi chúng ta có cái chân thật, thì chừng đó chúng ta mới hết sợ. Còn nếu chưa có nhận được cái đó, thì mất thân này là phải sợ, bởi vì không biết rồi đây sẽ ra sao, còn cái gì nữa. Cho nên trong nhà Phật thường có câu, đường trước mờ mờ, không biết đi đâu. Bây giờ mình không biết, nhắm mắt rồi mình ra sao. Còn nếu biết được như trường hợp của Ngài Pháp Loa, thì nói rằng bên kia phong nguyệt cánh mang khoang, tức là bên kia trăng gió mênh mông, có gì đâu mà buồn, có gì đâu mà lo. Nói đây thì tôi dẫn một ít câu chuyện thiền sư để rồi may ra có vị nào gọi là đã cái duyên nó chín mùi á, nghe cái quý vị thấy liền được cái gì mình có, không phải là cái chuyện mơ hồ. Ngày xưa, tức là một thiền sư Trung Hoa, ngày Nam Tuyền Phổ Nguyện, một hôm có một ông cư sĩ, tức là Hoàng Lục Công, là một cái chức quan nhỏ ở địa phương. Khi tới, ông này ông cũng có học thiền, mới tới mới hỏi ngài Nam Tuyền, nói bạch hòa thượng, có người ở nuôi một con ngỗng, con ngỗng ở trong Nam gọi là ngỗng, ngoài này gọi là ngang, con ngỗng ở trong một cái bình, trong cái bình nuôi con ngỗng cho nó ăn lâu ngày cái nó to nó lớn, nó vừa xích với cái bình. Nhưng bây giờ muốn đem con ngỗng ra mà đừng có bẻ cái bình, xin hòa thượng đem ra giùm. Quý vị thấy câu hỏi nghe nó lạ đời. Con ngỗng thì cái bụng nó to, cái cổ nó nhỏ, mà cái cổ nhỏ cho nên nó theo cái cổ cái bình. Mà bây giờ muốn đem con ngỗng ra mà đừng có bẻ cái bình thì làm sao đem? Đó là cái câu hỏi mà quý vị nghiền ngẫm thử coi ai có phương tiện nào đem được là hay. Khi đó ngài Nam Tuyền liền kêu Hoàng Lục Công, ông dạ, cái ngài nói ra rồi. Ra rồi kêu, thì ông hoan hỷ, ông biết con ngỗng ra. Thì quý vị thấy ra chưa? Chưa thấy. Con ngỗng nó còn ở đâu? Nó chưa ra. Đó là một cái thuật khéo ở trong nhà thiền. Như bây giờ hiện trước mặt tất cả quý vị, tôi đang nói chuyện. Khi tôi đang nói, tôi hỏi quý vị nghe không, thì quý vị trả lời sao? Nhưng mà một phút giây nào tôi im lặng, khi tôi im lặng hỏi quý vị nghe không, quý vị trả lời sao? Không, phải không? Như vậy tôi nói thì quý vị nghe, tôi im lặng thì quý vị không nghe, phải không? Như vậy đó là quý vị có lỗi gì không? Chúng ta bị có cái lỗi lớn là quên mình theo vật. Trong Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật gọi là quên mình theo vật. Tại sao vậy? Khi tôi nói thì ở đây có tiếng, có tiếng thì quý vị nghe cái tiếng tôi nói. Khi tôi im lặng thì ở đây không có tiếng, không có tiếng thì quý vị sao? Là nghe không có tiếng. Nghĩa là có tiếng thì nghe có tiếng, không tiếng thì nghe không tiếng, chứ đâu phải là không nghe. Tiếng là ở tôi, nghe là ở quý vị, phải không? Ở tai quý vị, mà tai quý vị có lúc nào mà nó điếc đâu mà không nghe, phải không? Như vậy thì có tiếng là nghe có tiếng, không tiếng là nghe không tiếng. Nhưng mà chúng ta lâu nay bị có bệnh, có tiếng là gọi là có nghe, không tiếng gọi là không nghe. Đó là quên mình đó. Như vậy thì ở mắt, ở tai, ở mũi, ở lưỡi, ở thân, chúng ta lúc nào cũng sẵn có cái tri giác. Mà những tri giác nó hiện hữu đó chúng ta lại quên. Chúng ta chỉ biết cái tri giác khi chúng ta suy gẫm một vật gì, một chuyện gì, thì cái hiểu biết suy gẫm đó chúng ta mới nói là có mình, là tâm mình. Còn cái hằng hữu được nghe, được thấy, được cảm xúc vân vân, chúng ta lại tưởng gì không phải. Đó là cái ý nghĩa gọi là quên mình. Mà nếu giờ chúng ta nhớ mình thì quý vị thấy cái suy nghĩ của chúng ta có khi nó sanh, có khi nó diệt. Còn cái nghe, cái thấy của chúng ta đâu có sanh diệt. Mà có nghe tức là có biết, có thấy là có biết. Mà cái thấy biết đó nó không có sinh diệt, là chúng ta quên. Nhưng mà có câu chuyện cũng lý thú, là trong Kinh Lăng Nghiêm, khi Đức Phật giải thích về cái đó, thì Ngài A Nan mới hỏi, Ngài A Nan mới thắc mắc, hỏi lại rằng: Bạch Thế Tôn, như vậy thì theo lời Thế Tôn dạy là con mắt luôn luôn là thấy, lỗ tai luôn luôn là nghe, thì nếu như vậy thì cái người mù họ không có con mắt thì họ có thấy không? Cái câu đó là cái câu hỏi mà Ngài A Nan đặt lại với Phật. Phật bảo Ngài A Nan, ngay bây giờ ông ra tìm những người mù, ông hỏi ông mù, ông có thấy gì trước mắt ông không, thì họ sẽ trả lời với ông sao? Thì họ sẽ trả lời rằng: Thưa Ngài A Nan, tôi thấy trước mắt tôi tối đen. Phải không? Thì người mù thấy trước tối đen. Phật mới hỏi lại: Người mù thấy trước tối đen và người sáng mắt ban đêm vào một căn nhà tối mà không có đèn, thì hỏi trước mắt người đó thấy cái gì? Cũng thấy tối đen. Như vậy thì cái thấy tối đen của người có mắt và cái thấy tối đen của người mù có khác không? Cũng là thấy tối đen. Bây giờ người có mắt khi bật đèn sáng liền thấy cảnh vật trước mắt. Như vậy Phật hỏi là con mắt ông thấy